tức là đại thừa nó phải có một cái cõi, và trong cái cõi đó là tất cả những công đức của Phật tụ gì đó, thì cái cõi đó mình gọi là cái cõi không có sự đau khổ, tức là cõi thực tàng. Mà thực sự khi mình đi đại thừa mà đi sâu rồi đó, thì biết rằng là cái cõi thực tàng tức là thật báo trang nghiêm của Đức Ca Mâu Ni, tức là cái cõi công đức của Đức Phật A Di Đà tạo thành. Thế vậy không cầu Đức đi và Đức Phật cõi Phật Thích Ca Mâu Ni, vì cõi Phật A Di Đà tức là cõi ứng thân, tức là cái cõi đó mình vẫn gọi là cái cõi thiền hiện trong cái cõi Ta Bà, rồi cõi tham nhẫn, cái cõi này mới thành tựu đạo quả. Thì cái điều kiện quý vị phải tu đầu tiên hết trơn á là sự nhẫn nhục. Thì cõi cõi này nó là cõi khó nhẫn nhục lắm, thấy không? Thì Phật nói là cõi tham nhẫn mà, thấy không? Chứ phải thấy là những cái chướng duyên khiến cho người ta không nhẫn nổi mà muốn tu được, thì phải cái pháp nào mà thành tựu là vô nhẫn mà thành tựu, thành ra thì người ta mới đắc được vô sanh pháp nhẫn, thấy không? Ha, đắc cái gì cũng kêu nhẫn nhẫn hết trơn, nhẫn tức là chịu được cái pháp đó. Rồi bây giờ chỉ còn cái vấn nạn nữa, là vấn nạn như thế này. Ví dụ như mình giờ tham sân si nhiều quá, mình theo Phật mình đi, thì bây giờ mình chấp nhận rằng cái nghiệp chướng mình Phật, cũng như là đem cái đức công đức Đức Phật phủ trùm lên, cái nghiệp chướng mình nhẹ mình đi được rồi, thấy không? Giờ các quan gia Đức Phật cũng giải quyết cho mình được, mà cũng không có ép người ta, thấy không? Chỉ còn cái thôi. Nếu mình đi qua bển mà cái tâm mình vẫn đục nhơ bẩn, toàn đầy hết các tham sân si này kia, thì qua cõi đó làm sao cõi đó thành cực lạc được, thấy không? Thì cái tâm mình là cái tâm đâu có tốt đâu, thì qua đó đến thành chúng sanh, để em chúng sanh không tốt đó, thì cái cõi đó nó bị ảnh hưởng rồi, nó sẽ không tốt theo, thì làm sao đó. Thì các chư tổ mới giảng như thế này đó. Thì chư tổ cũng lấy nhân quả là giảng, nhân quả chư tổ cũng lấy nhân quả là giảng. Thì chư tổ giảng thế này: cái người nào mà cái tâm ở trong cái cõi này đó, nó phải có cảnh mới phát sanh được. Thí dụ như bây giờ cái tâm trộm cắp sợ gì phát sanh là gì? Có cái vật ở trước mặt mình là một, cái vật đó hợp với thiện hiếu mình là hai, cái vật đó không có người gìn giữ là ba, thấy không? Rồi thứ hai là cái tâm tham mình nó nổi lên là bốn. Thì đầy đủ nhân duyên và nhiều nhân duyên nữa, mình nói một trời nhân duyên chánh nè, thì lúc đó mình bắt đầu mới hành động trộm cắp. Nó phải có cái nhân duyên, tức là cái hành động trộm cắp nó xảy ra cũng phải theo nhân duyên, chứ không phải tự nhiên xảy ra được. Thành bây giờ nói rằng là giờ tôi lên trên cõi cực lạc rồi, chứ giờ tôi sanh tâm trộm cắp, hay là tôi sanh tâm nói láo, hay tôi sanh tâm giết người như này kia thì sao? Thì chư tổ nói rằng là ở trong cõi cực lạc như vậy, vì quý vị mà muốn cái gì thôi, khỏi nó cả cảnh mà thật cái tăng nghiêm công đức Đức Phật á, thì quý vị muốn cái gì là có cái đó, thấy không? Do cái lực công đức của Đức Phật thành ra tất cả quý vị, tất cả cái gì mà cái tâm quý vị, cái tham quý vị muốn khởi lên á, nó thực sự ra quý vị muốn cái gì có cái đó rồi, thì cái tham nó không có cái điều kiện để nó khởi. Mà giờ cái sân á, ta đọc là cái sân nó muốn khởi lên, thì cũng phải có người chọc giận. Trong cúng sanh nó giận là tại vì là thích mà không được, và tất như ý thì mới sanh ra cái giận hờn, thấy không? Cái cõi đó là cái cõi mà gần như là có sự an lạc sung sướng thường xuyên, tâm chúng sanh đều mát mẻ vui vẻ. Thứ hai là nó không có một cái trái ý nào hết, cho chứ có gì sân hận được hết đó. Thành ra mặc dầu sân hận con người ta, cái nghiệp quả bản chất con nghiệp của người ta, mà khi dời về cõi đó nó thì nghiệp đầy hết ha, nhưng mà cái nghiệp nó không có cái phương, có cái duyên, đủ cái duyên để nó hiển ra được, mà chỉ có cái duyên công đức và thiện pháp của chư Phật, lúc nào cũng nghe tiếng thuyết pháp, lúc nào cũng gặp các vị A La Hán, lúc nào cũng gặp cái vị hiền thánh tăng, thì nó chỉ có cái duyên thiện pháp và duyên đạo mà nó hiện trước mắt, thấy không? Thành ra cái duyên để cho mình bị tham sân si ngã mạn nghi ngờ tà kiến là nó không có duyên, mặc dầu nó có cái chủng tử nhưng mà nó không có duyên. Mà cái duyên để mà cái quý vị thoát thì nó đầy hết thì thành ra cái pháp nào cũng như nhân duyên, mà cái pháp để mà bị cái gì có thể đọa lạc sanh tử nhiều là nhiều kiếp, thì cái pháp đó nó không có duyên nó tác, mà cái pháp mà khiến cho quý vị giải thoát sanh tử thì cái pháp đó là đầy đủ thiện duyên để phát sanh. Thì do như vậy, cái người nào mà về cõi đó, phải không? Mấy ông thầy thì ông giảng thế này, cái điều khó nhất ở cõi cực lạc là quý vị biết cái gì không? Hả? Mấy ông thầy ông giảng thế này nè, là không muốn thành Phật là không được. Điều khó nhất là không muốn thành Phật. Tại vì cái thiện duyên, tất cả cái duyên đó, nó đều đưa mình đến cái chưởng để thành giải thoát thành Phật. Thấy không? Mà thành ra mà người nào ở cái duyên mà nó đầy như vậy đó, mà không muốn thành Phật là cái điều mới khó. Thấy không? Nó còn muốn là nó thuận lắm, rất là thuận. Còn cái tham sân si cái nghiệp quả nó không có những cái cơ hội phát tác. Mà khi mà cái người mà cái tâm mà đã đầy đủ thiện duyên và cái pháp giải thoát đã nhắm trong nhóm vào trong người để thể nhập người mình một thể, thì tự nhiên họ đạt được cái tâm không. Thầy trả vô ngại, thì lúc đó cái nghiệp sẽ có thân và tâm thì nó mới bám được. Thì lúc đó quý vị giàu có gặp được chiên đi nữa, thì cái tâm tham, tâm sân, tâm si nó không có chỗ bám nương nữa, thì tự động nó mất. Cái tâm tham, tâm sân, tâm si, bản chất nó vẫn là tâm của mình. Thì Phật nói, người mà đắc thiền rồi nói, tham, sân, si, bản chất giờ lại thoát. Nó là chính là cái tâm của mình. Nhưng mà cái tâm này nó bị hạn buộc, nó bị phan duyên. Trong danh từ của Đạo Phật nói là phan duyên, tức là nắm và bám chấp vào những cái sở thích và tập nghiệp của mình, mà thành ra cái phiền não. Bản chất nó là cái tâm. Cái tâm thành ra các chư tổ từ cái tâm tham thân si mới biết rằng mình có tâm, và mới đi ngược lại cái tâm tham này, tìm lại cái tâm tham sân si này từ đâu nó phát sanh. Và tìm rồi thì mới thấy rằng có một cái tâm nó phát sanh đầy đủ tất cả các tham sân si, mà nó cũng phát sanh đầy đủ những cái tâm giải thoát. Thì cái tâm này nó gọi là cái chân tâm. Nhưng mà các tổ muốn diễn tả cái chân tâm thì diễn tả không được. Bởi vì tại sao? Nếu mà diễn tả được thì nó là cái tâm nào? Nó là cái tâm tham chăng? Nó là cái tâm không tham chăng? Nó là cái tâm nào? Vì nó phát sanh tất cả các tâm. Và rốt cuộc khi mà cái tổ giải thoát rồi không nói được cái tâm đó. Cái tâm đó là tâm gồm tất cả các tâm. Nói này nó hơi dính về thiền, hơi khó à, khó hiểu. Gọi là cái tâm nó phát thanh tất cả những cái, chẳng hạn như trong cái vấn đề cho mình tính không á. Nó cái không, tức là cái mà để có tất cả cái khác. Chứ không phải cái không, tức là cái không hoàn toàn, chẳng như có cái này. Ta lấy cái này mất đi, thì không có cái chai. Thì cái không này không phải là cái không của Đạo Phật. Cái không của Đạo Phật tức là có cái chai, thấy không? Mà khi mà có cái chai mà nó là không, tức là không mà có tất cả những cái khác, thì cái không của Đạo Phật. Cái không của Đạo Phật có nghĩa là tôi diệt cái này đi rồi có một cái không, thì cái không mà diệt cái này đi để có, thì không này là cái không đối đãi giữa cái pháp này và pháp khác. Cái không này nó dẫn cho sanh cho người ta sự đau khổ. Cái đau khổ này do đối đãi, tức là có cái này mất đi thì có cái khác, thì có cái khác nó sẽ mất đi thì có cái khác nữa. Cái này nó đưa mình tới cái sinh tử. Cái này nó hơi thiên qua di thiền chút xíu, khó hiểu hả? Hiểu không? Thì nó sẽ sơ cái này chút cho vì nắm được cái tấn công. Tấn công là đối đội đại thừa, nó quan trọng lắm. Nó hơi xa đề cái vấn đề tịnh độ, không? Nhưng mà tịnh độ nó cũng không rồi tấn công. Mình hiểu tấn công rồi, nói qua tịnh độ nó càng dễ hơn nữa. Mà thực sự cái công pháp đại thừa nó dung nhất như hết đó. Trong cái tịnh độ nó có cái thiền, nó cả có thiền đốn ngộ đó, nó cả có cái trong cái tịnh độ. Tại sao? Đối với cái tịnh độ, tức là về mặt tông á, kinh điển mà căn bản của mặt tông á, quý vị biết là kinh gì không? Kinh mà nói về giáo lý, nó là kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm nó là đàn càng thế giới, nó là cái đàn càng của bên mặt tông, nghe không? Mà Kinh Hoa Nghiêm á, cái phẩm đầu tiên của nó á, khi mà nó tả pháp hội của Kinh Hoa Nghiêm á, là nó tả là nó nói là thần sông, thần núi gì đủ loại thần, nó cả một cuốn về luôn, cả gần 300 trang nó chưa hết. Lúc mà các chư thần mà nó quy tụ về mà nghe cái pháp hội đó, bởi vì nghe là thần cây, thần núi, thần sông, rồi thần gian cặp thì thần dương có bao nhiêu gì tùm lum tùm la đó. Cái đó là cái gì? Nếu mà sự á, là vị thần, nó là sự là vị thần. Nhưng mà vì lý đó, nó là cái thần tánh. Thần tánh tức là trong cái tâm của vị nó có những cái tánh giống như vậy. Ngạn như cái thần quả thì cái tượng thần cho tánh phẫn 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 là phẫn nộ, thấy không? Thần sông thì tượng trưng cho cái tánh tham tham dục, nếu làm về tục đế, về xuất đế, xuất thế gian đế thì nó là tâm từ bi. Mỗi vị thành nó là một vị thần tánh.